Thôi được rồi, bây giờ nó mấy con thấy cái sự chuẩn bị nó phải đâu nó ra đó rồi mấy con. Thầy sẽ cố gắng sắp xếp, còn cực lắm. Nhưng mà luôn luôn lúc nào nó cũng còn đang ở trên đầu sóng chứ chưa phải là hết sóng đâu nha. Mấy con cứ tưởng này, sóng nội, sóng ở trong nội gì, có gì không con? À Út đi ở thành phố rồi con. Út đi thành phố rồi. À tới chắc có lẽ tới chiều rồi Út mới về con. Vì Út đi đưa cái cô đó đi trị bệnh. À nó là sống nội diện mà sống ngoại diện, mà sống ngoại diện là nó đang chuẩn bị những đợt sống cao lắm ấy. Cho nên cái lớp chánh kiến của thầy mà dạy với con là cái lớp làm rất là đậm, đậm người ta nghe được cái những cái điều nó vừa mới lạ, nó không phải bình thường, mà họ thấy rằng những cái đợt sống của họ sắp tới nó phải dập như thế nào để cho tan nát cái lớp này đi, chứ còn để cái lớp này thì bất an quá. Thì mấy con chuẩn bị đó, chứ không khéo nó tứ tán như mà một cơn bão mà chim nó lìa cành, nó lìa rừng, nó không dễ. Thì nó đâu có gì, nó đã dập nát cái chỗ này rồi thì mình không còn chỗ trụ nữa, như những cái cây lớn cổ thụ ở đây nó đã bị dập rồi thì nó không còn chỗ bám nữa, thì mấy con là những con chim thì phải bay đi chứ, mấy con có ở đây được sao? Thì các con hiểu là cái lớp mình phải tan chứ sao, mà họ phải dập, hiểu không? Phải dập. Con sẽ bám vào cái rừng núi Đà Lạt để mà tu, còn thầy chân thành sẽ bám vào Đồng Nai mà tu. Thật sự ra thì khi mà những cái đợt sóng mà nó dập tan đó, thì mình không còn chỗ bám được đó, thì đâu ai cũng về chỗ nấy rồi, nhưng mà nắm được pháp thì mình có thể mình tu tới nơi tới chốn, cho nên thầy cũng cố gắng cho thời gian nó nhanh. Thế lẽ hôm nay cái lớp chứng kiến này mà dạy thì được đầy đủ nó phải 1 năm, nghĩa là phải từ từ làm bài chứ đâu có dồn dập gì. Trời ơi, dồn dập gì mà bài dở như vậy mà thầy chấm trong cái chết người, một cứ người nào cũng viết mà ba bốn tập dở 100 trang về nữa, một sấp sấp sám về nữa mấy con đọc mỏi mắt chết người, chứ nghĩa là đọc nhanh như gió đó, chứ còn đọc mà chậm chậm thì không hết đâu. Nó về cái vấn đề mà mấy con thấy nó vất vả lắm, mà muốn duy trì Phật pháp nó phải chịu vất vả đến cái mức độ này, mà biết cái thời gian ngắn để cho cái lớp mà chánh tư duy này mấy con học mà tu được ở trong tháp mà tu được 3 tháng 4 tháng rồi thì vững tâm lắm, mấy con quán được thân rồi, sợ mấy con chưa biết quán thân. Trong kinh Tứ Niệm Xứ nó trên thân quán thân, mấy con chưa biết quán thân thì thầy sẽ nguy hiểm, và nếu mà thầy không chỉ cách thức thì mấy con không biết quán. Thầy nói thật sự mấy con biết quán, mấy con biết lấy cái gì mà quán, lấy cái tiêu chuẩn nào mà để quán cái thân, rồi trên đó mà nhìn cái thân của mình muốn quán, quét lên quét xuống hơi cái rồi mất tiền, quán cái kiểu đó là không đi thân.
Thầy trong kinh Tứ Niệm Xứ nói khác xa với thầy, cũng nói bốn cái oai nghi rồi của quán bốn cái thứ, nhưng mà đâu có nói rõ như thế này đâu,
mà không có biết rõ được cái ý nghĩ nhiếp phục tham ưu ở trên đó.
Không biết là cái thằng nhiếp phục cái gì,
nhiếp phục cái gì nữa, nghe nó ưu phiền cũng nhiếp phục tham ưu thôi, nhưng mà sự thật ra mình quán thì nó đã tự nhiếp phục được, không có cái gì tác động vào nó thì nó không còn ưu phiền, cho nên nhiếp phục được tham ưu, coi như nó ngăn chặn mình quán được cái thân là nó ngăn chặn hết ưu phiền, không còn xảy ra, thì nó tức là không còn ưu phiền thì làm sao có niệm, làm sao có cảm thọ, họ thấy không, nó rõ ràng quá vậy mà không từ ở đâu, tới giờ không ai chịu hiểu, họ không chịu hiểu chứ.
Như sư cô Pháp Quang ở chùa nào biết cuốn Tứ Niệm Xứ, cuối cùng người đang quán cái này lại đem quán ra sát thối với lại ăn với lại bỏ trên như vậy, tự nhiên ngồi lại quán như thế thì
đấy.
Đến đây đâu cần như thế nữa rồi.
Nó còn quán như vậy là coi như là mình tu cái lớp chánh kiến rồi, mình quán bất tịnh, quán này kia là định vô lậu, người ta ta quán cái đó để nó tâm nó vô lậu chứ, chứ không đem tứ niệm xứ rồi để khắc phục tham ô thức, khắc phục tham một kỳ quán gì nó có ưu phiền gì đó.
Sư cô Pháp Quang viết mà cuốn sách đây đã lưu hành bao nhiêu năm nay, con thấy ở trên Đà Lạt ông nào cũng là cái cuốn sách gối đầu giường mà cái cuốn có cả, thế mà bây giờ
cái cuốn đó hết chỗ, hết chỗ biết tu,
đã chặt hết rồi.
Ngon cái sức mà thầy dạy mà mấy con tu chứng được, cái cuốn sách đó nó sẽ là cuốn sách đem mà đốt, thầy nói đốt chứ không ai xài được nữa, vì cô dạy tới bây giờ mà cái coi như là từ cái ngày viết tới giờ là bao nhiêu năm tháng rồi, có người nào chứng chưa? Còn thầy dạy đây mấy con sẽ thấy nè, 3 tháng, 7 tháng ở trong này mà người nào mà quán được suốt cái thời gian 12 tiếng đồng hồ là chứng đó. Tứ niệm xứ mà đâu phải là pháp nó chơi, nó là cái hòn đảo của Phật mà. Đức Phật di chúc rõ ràng mà, tứ niệm xứ là hòn đảo. Đâu phải mà chuyện thường của
Phật. Chứng ở cái nước tánh tư duy này rồi thì đâu cần phải học đức tánh tư duy nhận đi, nó phải bị hỏi nó chứng được rồi, hỏi có chi kiến, hỏi chuyện hiểu biết của họ.
Họ hiểu biết nhưng mà vì cái lập ký thói quen họ, cho nên vì vậy nó vẫn là dạy tới cái lớp chánh ngữ rồi. Muốn nói lời nói họ họ hiểu biết rồi, nhưng mà người ta dạy rồi mình phải nói như vậy vậy cách thức để mà ta rèn luyện cái hành động của mình rồi chánh nghiệp, đúng không? Con cái con quen cái nghiệp của con rồi, cái tướng đi con cứ ào 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 vậy, cái chừng ta dạy đi chậm lại thì con mới thắng lại. Mặc dù là hồi mà tu con chứng rồi, nhưng mà cái tạp khí mà cái hành động á, nó còn cái thói quen. Cho nên đến cái lớp này người ta uống nắng là hết. Đến cái lớp này uống nắng là hết. Cho nên nó nói tại sao Đức Phật không dạy mình chánh ngữ trước để chánh tư duy trước. Bởi vì con thấy á, lẽ ra thì mình thường thường là cái hành động của mình là cái quả, mà cái khẩu nghiệp mình là cái quả, mà cái ý của mình. Mà giờ chánh tư duy là cái ý, thì chánh kiến là cái thấy biết, cái hiểu biết. Con thấy không? Rồi tới cái chánh tư duy. À, cho nên vì vậy mà con thấy cái chánh tư duy này nó sau cái chánh kiến chứ. Rồi bắt đầu chánh ngữ. Bởi vì có cái tư duy này thì cái chánh ngữ này nó mới có. Mà bây giờ nếu mà không dạy cái lớp chánh ngữ thì làm sao mình có sự uống nắng. Còn mình hiểu thường á, bây giờ tôi chánh tư duy rồi thì cái ngôn ngữ tôi có, nhưng mà sự thật ra mình còn cái thật lý. Tôi hồi đó tới giờ tôi hay nói đại quá. Không, bây giờ tôi chánh tư duy, tôi tính tư duy, tôi ở trong cái bất động của tôi rồi, tôi chứng đạt được cái chân lý rồi. Nhưng mà cái tạp khí mà cái thói quen tôi hồi nào giờ hay nói bậy. Mà giờ không có dạy tôi không biết nói sao là ái ngữ hay chánh ngữ. Nên là mình dạy cái chánh ngữ. Thầy nói cái lời nói như thế này là chánh ngữ, thì lời nói như thế này là không chánh ngữ. Mình phải học mình mới hiểu chứ. Rồi mình học rồi, rồi áp dụng vô, nói không nói được bậy. Mà lúc bây giờ mình được cái tâm của mình nó bất động rồi thì mình sẽ định tĩnh rồi, mình định tĩnh thì mình không nói bậy rồi, không nói bậy. Còn con không học cách chánh ngữ đó thì con không biết cái nào là chánh ngữ, cái nào là tà ngữ, nên đã nói bậy ra cái ngôn ngữ đó. Thành ra từ đó mình học cái chánh ngữ rồi, cái chánh nghiệp là cái hành động của thân. Học cái chánh nghiệp tức là học quay nghi tái hạnh đó. Học quay nghi tái hạnh rồi đó, bắt đầu đó mình mới học tới cái lớp chánh mạng. Từ cái chỗ đó lần lượt những cái lớp này nó sẽ dạy cho mình quay nghi tế hành cách thức mà cái chánh mạng của mình sống nó không có bị tà mạng.
Thưa thầy, có nhiều cái chỗ như thế này như vậy thì đúng chứ đâu có sai. Thầy nói cái thời Đức Phật tại thế có các vị coi như cái trạng thái bạn đạt được cái thứ niệm xứ rồi đó, thì có vị thì chưa sư luôn, có vị thì ngồi cũng niệm tiếp nhân, có vị thì thường thích trèo trên cây ngồi. Như vậy thì đó là cái tập nghiệp học giấy thích tập khí đời trước đó, là cái tiền kiếp quý vị mà trèo trên cây là khí, còn có vị đưa sơ gương nó hồi trước là làm giấy điếm. Còn có vị mà ơi cái miệng mà hay nhân nhơ á, hay ngoan quen cái miệng đó, thì trước đây là trâu hay bò gì đó. Thì con nghĩ những cái đấy bị mà bây giờ thầy nói như vậy thì có phải là cái trạng thái đó là chưa có học oai nghi tế hạnh không thầy?
Chưa.
Là cái đoạn kinh đó nói là đúng mà thầy.
Đúng vậy.
Dạ. Tức là tập nghiệp vẫn còn. Mà như vậy thì trạng thái đó là mới có đạt được cái chân lý chứ chưa phải là chứng quả A-la-hán nên thành còn tập nghiệp phải
không? Đó là mày chừng khi mà người ta dạy cho mình tới cái lớp chánh định mới
dạ, là, vô được là
mới nó đầy đủ thì, chứ mấy con
dạ,
mới
đầy đủ mình.
Còn cái này người ta mới bất động tâm mà.
Như vậy thì cái đoạn kinh đó nói sai thôi, nói là cái thời Đức Phật tại thế là có những vị A-la-hán vẫn còn tập nghiệp. Vị thì có tập này leo
khai,
vị thì tập kia là
thôi. Người ta mới có tu tới chính tư duy thôi, người ta mới bất động tâm đây thôi. Mà mấy ông chưa, người ta chưa chính ngữ, mà người ta chưa chính nghiệp, mà mấy ông nói cái chuyện chứng quả là hán ở chỗ này sao? Mà bây giờ mấy con thấy nó chứng được rõ ràng là cái người này bỏ cái nghiệp thân này đi thì cái khẩu nghiệp còn không?
Dạ.
Cái thân nghiệp còn không? Bỏ rồi thì người ta vẫn ở niết bàn chứ đâu phải không mấy con? cái người mà tu lớp chánh tư duy này người ta bất động rồi, người ta ở niết bàn rồi đó. Nhưng mà cái nghiệp thân, cái nhân quả, cái nghiệp thân người ta còn mà người hết, cho nên vì vậy mà người ta phải trải qua một cái dài còn mấy lớp nữa người ta mới hết cái nghiệp thân chứ. Thầy dạy mấy con có từng lớp chứ đàng hoàng, cho đến khi mấy con chứng quả ráng thờ đó, được ông này mà nói còn nhai nữa thì thôi rồi. Ông này còn cười giỡn.
Là cái hai lớp đầu này có vẻ nó khó hơn cái căn bản, còn những lớp sau hỏi nó có tận tâm thì hỏi tập nhanh hơn.
Thầy thì con cứ thấy đi, Đức Phật nói lớp chánh định mà Đức Phật nó không có khó khăn, không có mệt nhau. Thì cái lớp, những cái lớp mà chánh kiến này nó khó, nó đòi hỏi con làm việc ghê gớm. Rồi tới cái lớp chánh tư duy này nó đòi hỏi con phải tập. Tập quán cái thân của mình ghê lắm, trật nó làm sao nó đi vô được. Cho nên khi mà nó đúng rồi thì bắt đầu mấy con thấy nó bất động. Nó bị những nhiếp phục tham ưu hết rồi, nó hết cái khổ của mấy con. Nhưng mà cái tập khí, cái thói quen của mấy con vẫn còn. Cho nên ở chỗ này nói chứng quả hả là chưa đâu. Chưa đâu nói quả láng là vô lậu, người ta phải có tâm minh nữa. Thì nó phải qua chánh định rồi mới có tâm minh chứ. Anh chưa có chánh định mà làm sao nó tâm minh chỗ này được, ngang chỗ này. Chỗ này chỉ chứng niết bàn. Bỏ cái thân này là ta chính niết bàn, bây giờ còn ta còn mang thân này, ta còn phải sửa cái thân này ghê gớm lắm chứ. Cho nên bây giờ thầy đưa mấy con vào lớp theo thứ tự của Bát Chánh Đạo ra ngoài đàng hoàng, cho đến mấy con chứng quả là hắn là mấy con có tâm minh, mà tâm minh thì mấy con nhập tứ thánh định rồi, thì nó chánh định rồi, có phải không? Mấy con tới đó rồi mấy con đừng có nói a la hán người ta còn xuất tinh. Còn nói xuất đại không, nói cái đó nó thật không có trúng. Thầy nói thật sự cái lớp nội, cái lớp chánh tư duy này xong mấy con không xuất tinh, chứ đừng nói nó không còn, nó không còn bất tỉnh đâu. Nội cái lớp mà nó nhiếp phục tham ưu này nó không còn ác pháp nữa, cái thân mấy con thanh tịnh, từ đó người ta mới tu tập để mà cái tập khí, cái thói quen người ta nó phá hết. Sau đó người ta chứng đạo, ta chứng quả là hắn, thành ra cái quay nghi tế hạnh của người chứng quả là hắn, người ta đàng hoàng, người ta được học qua các trường lớp này hết.
Thầy hồi đó thì thầy chứng
không có học đâu, cho nên bây giờ mà thầy biết được là do cái trí của thầy tâm minh thầy thấy, nhưng mà có ai dạy cho thầy không? Cho nên nhiều khi thầy còn tạp khí chứ đâu phải không con? Cho nên người ta nói đúng mà thầy có được đào luyện đâu. Còn bây giờ thầy đào luyện cho mấy con làm sao? Thầy biết được nhờ cái trí này thầy đào luyện cho mấy con, nhắc nhở cho mấy con. Tới cái đi đứng nằm ngồi thầy cũng phải sử dụng, bởi vì cái đầu óc của thầy là cái giáo trình trên đó rồi. Nó biết. Nhưng mà cái tạp khí thầy có ai sửa không? Con Phật nào xuống sửa thầy không? Cho nên nó vẫn còn cái tạp khí chứ đâu phải không? Cho nên thầy nói thầy cũng biết mình còn tạp khí. Cho nên vì vậy mỗi lần thầy cũng sửa thầy chứ đâu mà không biết, bị qua cái trí thầy hiểu, thầy rất cố gắng thầy khắc phục mình chứ đâu. Nhưng mà đâu phải là sửa nó cả lớp người ta mà một lớp học mà. Cho nên mấy con thấy dẫn tu xong như thầy rồi, làm chủ rồi mà còn mang thân này, mà nếu mà hướng dẫn thì quay nghi tế hạnh phải đầy đủ thì mình phải học nhé. Cho nên thầy viết ra quay nghi tế hạnh, tức là thầy đã là người học trước mấy con. Phải không mấy con nhớ? Mà bây giờ thầy chưa biết ra, chưa nói ra, thì tức là nó chưa có như vậy. Mà thầy nói ra rồi, thầy phải thực hiện trên đó chứ. Mà thầy đã nói là thầy đã học trước luôn rồi, rồi thầy dạy mấy con sao? Mấy con chỉ là học trò kế thầy thôi. Mà thầy không viết ra thành sách này thì nói hoài nghi tế hạnh mấy con không biết làm sao hết. Chỉ nói vậy thôi chứ đâu biết. Nhưng mà thầy dùng cái trí của thầy thì mới biết được hoài nghi tế hạnh nó như vậy, vậy, vậy. Thời Đức Phật vậy, cái hành động đi, đứng, nằm, ngồi, vậy, vậy. Thầy viết ra. Thì thầy viết ra là thầy là người học trước. Không ai bây giờ mấy con viết cái bài nào là mấy con là người học trước trong cái bài đó. Có phải đúng không? Rồi thầy mượn, thầy đọc ra thầy người học sau. Rồi ông kia mượn nữa, ông học sau nữa. Có đúng không? Nó quân, nó tích lũy những cái hiểu biết của Phật Pháp, của quay nghi tế hạnh. Cho nên thầy nói mà thầy bây giờ mấy con vô lớp mà mấy con tu thì thầy viết cái bộ sách, tức là thầy sẽ tiếp tục cái chương trình giáo dục của những lớp khác. Mà chính đó là thầy đã học cái bài đó của thầy. Thầy không hiểu chưa? Ghê lắm chứ đâu phải. Bởi vì một cả một đời mà bây giờ thầy đã làm xong những cái giáo trình này rồi, mấy con cũng đã được như vậy, mấy con dạy học trò mấy con nhẹ nhàng lắm. Thầy mới là con người khổ nhất. Còn Đức Phật đưa ra được cái giáo trình đó rồi, cái chương trình giáo dục đào tạo đó, nó tới đó nó hết. Nó không có cái chương trình, tại vì cái lúc bây giờ đó chữ viết giấy nó không có phương tiện như chúng ta. nó không thành lập được cái giáo trình nó cụ thể, chúng ta chỉ nhẩm lên trên đầu chúng ta bằng cách này, cho nên nhiều khi có cái nhớ cái quên, rồi sau này mới kết tập là nó lộn xộn, nó không có bị các người đâu có chứng đâu mà kết tập nó đúng không, nó lộn xộn. Trời ơi, cái kinh kinh trường A Hàm, kinh trường bộ thì những cái bài kinh nào dài dài gốc nhau lại, còn trung bộ thì vừa vừa, nó con thấy họ gốc theo cái kiểu đó, họ kết tập thôi, trời đó thôi thôi, không biết nó cái bài kinh nó ở cái lớp nào cũng chẳng. Các con đọc đi mà con biết cái bài kinh Đức Phật nói kinh Pháp Môn căn bản ở lớp nào, chẳng ai biết hết nè, có phải không? Kinh Phu Rừng Sừng Bò ở đâu biết không? Kinh Diệt Lậu Hoặc nó ở chỗ nào, mấy con đâu có biết nó ở cái lớp nào đâu, nó chung chung nha. Kết tập cái kiểu này thôi, kết tập cái kiểu này tôi không biết, tôi dạy học trò nó làm sao đây, không biết lớp A, B, C, cái lớp 1, lớp 2 học cái gì đây. Các con cứ thấy cái tạng kinh của Phật ra đi, mấy con sẽ thấy nó học cái lớp nào. Đâu có biết, không biết ông Phật cũng dạy cái bài nào trước, cái bài nào sau, cái người mới vô học cái gì. Mình đọc vô cái không biết ông dạy, ông này ông dạy cái kiểu nào đây mà vô đây không biểu là Diệt Lậu Hoặc à. Đã Diệt Lậu Hoặc, hoặc là Pháp Môn Căn Bản, Pháp Môn Căn Bản là dạy cái gì đây. Mà người còn thấy đâu có làm sống đâu. Cho nên nó không có nằm ở trong cái giáo trình của nó, thấp từ thấp đến cao thành nó khó quá. Còn bây giờ thầy mới là thành lập cái giáo trình của nó từ thấp đến cao này. Rồi mấy con mới thấy cái bài nào mà nó ở trong cái lớp chính kiến, cái bài nào nó ở trong lớp chính tư duy. Mấy con bây giờ mới lần lượt mấy con thấy cái giáo trình nó lòi 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 cái bài kinh của Phật ra. Sau khi mà thầy dạy hết mấy cái lớp này rồi, mấy con thấy rõ ràng là đọc cái bài kinh này nó ở đây là lớp này nè, mình đã học này. Nó lần lượt nó rõ là cái giáo trình, những lời Phật dạy nó sẽ học nhiều cái lớp này. Vất vả quá mấy con, mà nếu mà sấm gió mà dập giờ thì cái lớp đỏ thì kể như cột mất, nên đạo đức của Phật sẽ mất, không làm được.
Khi mà con đứng dậy đó là trước khi đứng dậy con đã thấy là cảm giác toàn thân tôi biết tôi đứng dậy. Khi mà bước đi thì bắt đầu con đã thấy là cảm giác toàn thân tôi biết tôi đi. Như vậy có đúng hay không?
Đúng, tức là mình phải nhắc trước mình rồi để mình quan sát cái hành động bước đi, hoặc là cái hành động sắp sửa đứng, do mình phát ý rồi cái bắt đầu mình đứng dậy, mình theo cái hành động đó mà mình cảm nhận cái thân của mình. Đứng phát ý trước để dắt mình trước, dắt tâm vào đạo.
Trong những cái trường hợp khác, ví dụ như trong trường hợp ngoại giờ thực tập thì con có thể làm gì, ví dụ như đồ thì trong đó con có thể phát ý cảm giác toàn thân tự biết về nhịp đồ, là những cái hành động trên tay con thì con nhịp đồ, nhưng mà trong lúc đó thì bắt đầu con quan sát cái chân của con, khi mà con muốn giờ cái chân thì bắt đầu con trước đó thì con phải hãy tỉnh giác trên cái chân trước, rồi bắt đầu con nói tình hình nào coi như là khi mà làm việc trên cái hành động trên tay thì cái chân con là phải nhìn, trong lúc đó thì trong lúc làm việc trên tay thì tỉnh thoảng con phải nhìn lại cái chân coi nó có chào cử, ví dụ như nó có nhúc nhích làm không, nếu mà nhúc nhích thì đã vô tình là giảm đạm những cái con vật khác ở xung quanh cái chân mình, còn mình không hay biết, cho nên mình phải tỉnh giác.
Được, cái mình nói là mình tỉnh thức ở trên cái thân hành, trên cái thân hành của mình, trên cái hành động làm của mình, đó là chánh niệm tỉnh giác ở trên cái thân hành. Đó là được rồi, cái đó là giai đoạn đầu rồi. Con phải tập tỉnh thức hết. Cho nên con thấy trong cuốn Tiền Ni Nhiệt Dụng đó, mình làm cái gì đều là nhắc mình làm hết đó. Nó nhắc cái hành động của mình phải tỉnh thức ở trên cái hành động. Đó là cái sơ khởi của người mới tu rồi. Còn bây giờ không, con làm vậy chứ con tác ý là phải cảm. Khi mà con tu tứ niệm xứ là hành động của con nương vào đó, chứ con cảm nhận thân con.
Vậy, không được con đang nhập đồ, con cũng phải
cảm nhận thân con. Thì con cảm nhận thân con không phải là chú ý nào cái giặt đồ này không, mà nghe cảm nhận cái thân con chà vậy chứ nó rung động cái thân con. Cảm giác toàn thân tôi biết tôi đang giặt đồ nè.
Như vậy là trong mọi lúc hiện nay bây giờ là con
không, bây giờ thôi lo tập cái hơi thở đi. Phan đã nói chuyện dài quá, vừa tới cái chuyện đó nó khó lắm. Cũng như bây giờ ăn mà để cảm giác được cái thân của mình nó cũng khó lắm. Phan đã lo tập cái này, đừng có nói tới cái xa rồi nó lộn xộn đây rồi bắt đầu rối đầu hết á, tôi không có được đâu. Hiểu chưa?
Như vậy nhà như ngoài bây giờ con tập ngồi như thế thế ngồi là những cái việc khác.
Xả ra coi như bình thường, đừng có gom tập trung nhiều quá rồi nãy nó rối loạn, nó cũng không có làm gì được, nó không có chính, nó không có chất lượng ở đâu. Từ từ mình tập cái này cho nó quan sát cho được, rồi từ cái quan sát được cái này nó cụ thể rồi, nó không còn bị trong cái hơi thở đấy rồi, tức là mình quán được cái thân của mình rồi, thì bắt đầu nó mình phải thay đổi cái từ cái hơi thở, mình thay đổi qua cái thân hành. Cho nên mấy con thấy thì dạy cái hơi thở để cho nó có cái sự động dụng của cơ thể, rồi sau đó mới động dụng của cái bước đi. Chừng nào thì dạy từng bước rồi tới đó là tất cả những hành động từ ăn uống giặt giũ hoặc quét sân rồi thì dạy hết để mà cảm giác toàn thân nó mới trọn vẹn được cái bài pháp của tứ niệm xứ trên thân quán thân. Trong cái hành động của cái hành động của thân đó, thì mình sẽ quán. Cho nên khi mà mình quán toàn diện rồi đó, bắt đầu bây giờ nó gọi là bây giờ mới thật sự là tu tứ niệm xứ, tức mình quán được rồi, tức là mình sẽ đủ sức của mình khắc phục tham ưu trong mọi hành động của mình, gọi là tu tứ niệm xứ, tu bốn quan nghi. Bây giờ chỉ bây giờ có cái quan nghi đầu tiên này ngồi thôi mà nó chưa xong đây mà hỏi tới lung tung hết con không tào ra đâu, con hỏi nhiều quá nữa chắc tu không thể đâu, con hiểu chưa? Đừng hỏi xa, ở đây lo tu cái đã. Nói chưa, rồi chưa, bây giờ lo tu đi rồi thấy không? Rồi thôi bây giờ mấy con còn hỏi thầy mấy bức thơ này, còn hỏi thầy để trả lời coi còn cái phần nào mà hỏi thầy nữa là cái gì đấy. Hết rồi, có cái bức thơ này thôi. À, mình liên con à, mình liên ở đâu con đây hết à, để rồi thầy con cố gắng, nếu mà điều kiện con bây giờ mới đến đó con nó còn yếu lắm, để rồi thầy sẽ hướng dẫn cho con cách thức con tu à, tu cho nó dễ. Con thích tứ niệm xứ không à? Bây
giờ tôi có làm một khóa rồi đi đâu ông biến điện nhẹ về.
À, đúng rồi, nó không giống thầy dạy đâu. Để rồi thầy sẽ dạy lại cách thức.
Con nghe được thì thấy hiểu, không hiểu được. Thầy thầy của con luôn. Con quan thân con nghe được thì con qua học được cả lại.
Được rồi con. Rồi được rồi, thầy nhận cái thầy rất quan hỷ nhận cái sự đóng góp của con. Nhưng mà trong khi đó mà con thấy cái sức của mình mà tu tứ niệm xứ được là mình sẽ nhiếp phục được tham ưu, mình phải tập cho kỹ đúng không? Nó quán thân trên thân đó. Chứ còn nếu mà không á thì mình không biết quán á thì coi như mình không nhiếp phục được tham ưu.
Thì tôi có học một thời gian mà tôi mới học dạy cho kỹ rõ. Như là lúc đó thì sau này tôi có mấy chục vườn băng quá ấy là đa số không thiết gì cái bên tình dục gì nhất nên là con không chịu, con đi bỏ. Bây giờ còn ai mấy cuộn băng nữa nha, không có lần nữa. Thành ra bây giờ tôi lên đây hôm nay thì con nghe có gì mà hôm nay con nghe là buổi sáng về thì
hiểu được, con hiểu được,
con hiểu được, con tập luôn những thứ con mộng từ đó như vậy. Mẹ đi tu đến đây cũng 10 năm mà không tìm được.
Thôi có cái duyên ráng tập nó, ráng tập nó đúng hết.
Con cứ gọi ở đây hay là coi
à, để rồi con cất đi, con sẽ nên con sẽ gửi cho cụ với con
vô phần
à,
gửi gì lại lấy
ừ, rồi con yên tâm đi, được rồi, ráng lo mà tu tập thầy sẽ hướng dẫn cho tội
đốn tuổi vô phần nhiều quá. Và hôm nay mới được gặp thầy Thịnh ông già, thì chỉ được cái gì nghe thôi không có rõ lắm. Ngày nay nghe người gọi
được. Ừ.
Là như trường hợp như con bây giờ thì những cái bài số bài số dù trong con chưa có làm nhưng mà con đã bắt đầu con hiểu qua cái bài của những thầy thì con hiểu rồi, con có làm được.
À, theo thời Phật sự ra chính cái bản thân của mình có một cái người mà nói như thế này, con thì dở lắm. Mà con đọc cái hành tập thiện với tứ vô lượng tâm hay quá, con chịu khó con chép từ đầu tới cuối lại thì con cũng đã thấm nhận được rồi, thì con cũng đã thấy được cái hiểu biết đó rồi. cho nên nó hơn là bây giờ con ngồi con suy tư, con mà con lớn tuổi rồi con suy tư cũng khó quá. Cho nên sẵn cái này con chép lại là con cũng đã học ở trong đó rồi, cho sẵn thầy đã biết rồi, mà thầy biết thì nó đâu còn sai nữa, cho nên con cứ viết là con viết lại là con học lại một lần nữa, mà nếu mà con viết lại một lần nữa thì con lại học lần nữa, mà cho nên vì vậy mà nó vậy nó thấm dần con. Cho nên hầu hết là mình ở trong lớp mà mình bị phạm lỗi gì đó, cái thầy giáo bắt mình chép bài thôi, chép nhiều bài, nhất là mình không thuộc cái bài đó thì ông bắt mình chép thôi cả trăm bài, bắt đầu mình chép biết thuộc rồi. Không thì ở đây thì thật sự ra nó thì con đọc mà bài của người ta thì cũng được rồi, nhưng mà khi đọc rồi đó mình dựa vào cái ý đó, đó nhiều khi mình triển khai cái tri kiến của mình ra thành hay nữa. À, cái chuyện làm này nó là chuyện làm triển khai cái tri kiến hiểu biết của mình càng tốt hơn, chứ đâu có nghĩ là bây giờ thôi cậu để rồi mình vô mình tu tu càng căn bản chừng nào nó lại càng thời gian càng ngắn lại chừng này, còn thiếu căn bản nó sẽ đứng lại nó rớt nó, bởi vì mình thiếu căn bản thì mình lên học lớp này cái bắt đầu nó rớt nó không lên được nữa, bởi vì trình độ mình thiếu căn bản cho nên mình lên nữa mình lên không nổi, rồi bắt đầu nó đứng lại, nó đứng lại. Thầy nói cái lớp chánh tư duy này nó sẽ rớt ra, nó rớt ra nhiều lắm đó, nó không đơn giản, nó rớt nhiều. À, con làm cái bài cho xong hết, cho xong hết thì nó mới chắc ăn bảo đảm để mình leo thang đó. Cái này là leo thang, nó hụt thang nó được. À, bây giờ nó một cuốn tập thôi, bởi vì cái lớp này là lớp chánh tư duy, rồi lên lớp tu chánh tư duy là một tập để viết, viết hết tập đó rồi xin nữa, chứ viết hai tập là phạm giới, mà hai cái viết cũng phạm giới, hết cái đâu tới đó xin đó à. Tức là mình không có để hai được, các con giới luật của Phật mà nhưng mà con giới y dấn là mà không mà hai cây búp là không được. Nó phạm giới đó. Ở đây mấy con thấy hết không? Không có hết đâu. Mấy con cứ hết là mấy con xin là sẽ có. Yên tâm đi. Bây giờ xin một tập với một cây búp. Có phải vậy không?
Bây giờ thì tập thì con có chỉ còn có một cuốn nguyên viết, còn những cuốn kia thì còn viết đang
ở nhà. À thì tôi vậy thì tiết kiệm viết đi. Có gì đâu. À chừng nào hết con xin. Rồi, giờ có một cây bút phải không?
Dạ, con có tới hai cây, con có một cây thì nhỏ nhỏ, tại khi viết thì cũng thấy cái đó, một cây thì mực lớn.
À, thôi lấy cây viết mực lớn, còn cây viết mực nhỏ, thôi bỏ đi. Để không con mắt thì nó đuôi luôn. Thôi rồi, như vậy là đủ rồi, thôi đừng, bây giờ viết chừng nào hết rồi hỏi chứ. Như vậy là rõ ràng là mình cũng tập cái hạnh của mình để giới luật nghiêm chỉnh, đừng có thấy những cái giới luật mà mình nhỏ nhặt rồi mình vi phạm nó sẽ thành quen đi.
Những cái mát cái băng mà chưa con gửi là thầy.
Con khỏi cần gửi thì bỏ học giường con đi cho nó ở đâu nó yên đi, rồi tặng trộm nào cũng có vô lấy cho nó luôn. Khỏi cần phải chứ cho bây giờ đừng có để nó mà thoải mái mà lấy nghe lén nó thì không được đâu. Nó phạm giới đó. Ở đây là không có còn ca hát, không còn nghe ca hát nữa nha. Mà cái băng mà nghe thầy thuyết giảng đó mà nghe riết đó là thành nghe ca thầy ca hát đó. Thì không có được đâu. Bây giờ thầy nói rồi, hiểu rồi, thôi ráng lo tu thôi, đừng có nghe ca hát hoài. Thầy không có làm đạo kép mà hát cho mà nghe đâu. Nói để mà tu, chứ không có nói để mà nghe ca hát. Buồn buồn, lấy băng thầy nghe hơi cũng thoải mái chứ. Sự thật là mấy con cô đơn đó, mấy con mới lấy băng nghe nó chứ không có gì đâu, phá cô đơn đó. Tư không nổi đó, chịu đựng không nổi đó, rồi mới lấy ra để nghe cho nó thoải mái chút nữa. Cứ để chỗ đi có sao đâu, có ai cần thì mình cho, còn không thì tiếc không dám cho để đâu. Có gì đâu mà sợ, cứ để đó chứ đem vô cổ cổ la bây giờ nó mấy con không nghe cổ nói cổ là sáu y ba bát chứ đâu có rồi đâu mà nhất bát bát tam y đâu, cổ là lục bát rồi lục y mà ba tam bát
lục y tam bát.
Chứ làm gì mà cứ gỡ gỡ rồi tôi lộn xộn hết trơn hết trời, lấy kinh cho Phật tử không lấy được nữa mà cứ đem vô để không biết đâu mà lục. Mình phải hiểu chứ phải không? Bây giờ thật sự ra mình bây giờ thôi dồn lại đi, tôi không có xài đứa này nữa. Phật chứng minh giùm tôi. Tôi bỏ hết rồi, tôi dồn vô đống này chứ tôi không có để dành đâu, tôi không có tính nó nữa đâu. Còn gỡ cổ chìm không chuyện quá, cổ lạ cổ, ủa nói cổ là ba bác mà sáu y. Chứ con không có tam ý, con không phải là nhất bác mà tam y đâu. Ủa làm nhiều đó, nhiều hơn. Cho nên vì vậy, thôi bây giờ cứ dồn vô cái góc giường của mình để trong đó đi. Bây giờ đó con xin con giữ ba y một bác thôi, còn tất cả những cái này là con quá nặng. con không xài nó thôi, nó như vậy nó được đúng.
Con thưa thầy, cái nhìn quán thân 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 của tứ niệm xứ nó cũng giống giống như bình thiền tâm mà hồi đó trước đây con ta học của một vị thầy là dạy về cái pháp quán của tam thiền như cái con mèo bị chuột vậy, tức là đang trụ trên cái thân á thì nhìn trên cái thân á thì các cái niệm khác đó là nó không có lấy vô được, cũng như cái mắt của con linh nghiêu những gì bị chuột nó không có thể nào ló ra hàng được hết. Thì cái bên kia thiền tâm thì người ta giải thoát bằng na ná giống như vậy thầy, tức là ngầu nhìn thì các cái niệm khác không có.
Cái đó là cái lối tập trung cao, còn dạ. Ở đây không, nó dạy mình quán quán chứ không phải ngồi đó chăm chăm mà nhìn con chuột, nhìn cái hang chuột mà không thua mình cũng vậy, luôn nhìn không dám nháy mắt.
Dạ.
Sợ chuột nó chạy cái mắt đi, còn này cũng nhìn phải mà chuột ló đầu ra chụp tới là lấy liền. Đó là cái nhìn của con, cái tập trung cao đạo. Cho nên nó lấy độc, nó trị độc. Còn ở đây mình không có, không có. Bởi vì nó lấy nghi tình đó, nó trị độc, tức là nó ức chế toàn bộ cái tâm của nó không niệm. Còn không, ở đây mình quán nhẹ nhàng lắm, cho nên nó nương vào mà nó thấy toàn thân nó ra. Rồi từ đó nó sâu, nó định tĩnh trên nó, còn nó không bị tập trung ức chế. Từ cái nó quen rồi, nó quán nó quen rồi đó, tự nó định với trên nó. Bởi vì nó từ cái chỗ quán đó nó trở thành định tĩnh. Nó khác không? Nó không có tập trung mà nó định tĩnh, tự nó định. Tại vì mình quán mà luôn luôn mình quán nó nhẹ nhàng, nó cảm nhận cái thân của nó thấy nó bắt đầu thầy dạy cho mấy con là thấy nó theo cái hơi thở nó phình lên chột xuống. Con hiểu không?
Dạ.
Thì nó nhẹ nhàng lắm, nó không có trụ chỗ nào, nó không có tập trung chăm chăm đâu. Thành nó nhẹ nhàng. Là do nó một thời gian sau mà con thấy nó thuần quen rồi thì nó lại khác, nó không phải ở cái chỗ đó đâu. Tức là cái tâm mà nó lần lượt là nó quen, nó định tĩnh ở trên cái thân nó được rồi đấy. Nó quán rồi nó định tĩnh rồi thì mới nhu nhíu, mới còn nó thay đổi mấy con tu. Bây giờ tu một tuần lễ sau nó thay đổi cái cảm nhận này nè, nó không phải còn một cái vị trí đó đâu. Mấy con cứ bây giờ chưa tới đó, mấy con bởi vì mấy con chưa tới cái chỗ này, mấy con chưa tu tập được cái này mà đòi hỏi ơi, coi chỗ ơi quán cái chỗ giặt đồ phải sao đó, coi cái này nó chưa rồi mà đòi hỏi cái này, nó làm nó có căn bản rồi, nó khác, nó thay đổi đi thì tới chừng quán giặt đồ nó mới làm được. Chứ bây giờ dò đồ vậy mà biết tôi quán cái thân tôi, trời đất ơi, tôi biết không quán cái đứa này. Con thấy nó không phải dễ đâu con.
Dạ.
Nó hiểu cho nó không phải là cái sự tập trung gom lại chỗ đó mà nhìn chăm chăm, nó không phải vậy.
Thưa thầy, như vậy là cái thiền tâm á, người ta kẹt ở chỗ đó ta ra không được. Thế con chính con nói cái trạng thái của con là sau khi con xuống chân không mấy lần á, con thưa thỉnh hòa thượng á, thì hòa thượng cười, tức là con kể cái chỗ như thế này nè, tức là cái đó là thiền tâm á, là tam thiền của thiền tâm. Thì con mới dẫn chứng ra một cái câu kinh của hồi đó, thì tại vì con học theo kinh sách của đại thừa thì con thấy cái cuốn kinh gì phải câu dâm tâm bất từ trần bất xuất thế, Tịnh Lăng Nghiêm thầy. Tịnh Lăng Nghiêm nó có một câu dâm tâm bất từ trần bất xuất thế. Con xuống là cái buổi chiều nọ là ở cái lúc đó là tu viện chân không là đang di tán về
diệu
thừa chiếu, tức là một số cốc là giữa đâu. Con xuống thì con thấy là số cốc là giữa đâu, một hòa thượng vẫn còn ở đó với một số quý thầy ở đó. Thì buổi chiều đó là hòa thượng tiếp con là cái tháng mà ở ngoài trước cái cây đường đó, con mất cái thằng thằng gõ đó thầy. Thì con mới thưa là nếu như mà chân chân nhìn á thì như con mèo thằng chuột á, thì đồng ý là đúng là như vậy, như là con mắt cũng linh nghiêu mà nó nhìn cái hang chuột đó thì con chuột làm theo dám bước ra khỏi hang, mà cái dâm ý vẫn còn, tức là không dâm thân như gì thầy. Tức là mình cứ mình chăm mình ngồi anh đồng ngồi mình nhìn đấy thì làm sao mà con chuột ra khỏi hang được mà để mà phạm cái dâm thân. Thì cái dâm ý vẫn còn, thì con thưa hòa thượng thì như vậy thì cái dâm ý vẫn còn thì làm sao mà tôi xuất thế được, thêm cứ trên cái tình này nhìn con chấp vấn ở chỗ đó. Thì hòa thượng ngầu thưởng lại, hòa thượng cười, tức là hòa thượng ơi, mấy chú tu thì hợp pháp tới giờ này mà mấy chú còn hỏi coi như là dâm thân dâm tâm, con không phản ảnh chỗ đó. Tức là theo hòa thượng không nói ngay cái chủ đích của con là nếu như trừ được cái dâm thân mà cái dâm ý vẫn còn thì mình không tu xuất thế được, mà mình kẹt ngay chỗ đây mà hòa thượng không gỡ mình được ở chỗ đây. tức là mình vẫn khấu ý niệm dâm thì do mình chăm chăm mình nhìn nữa là nó thụt mất, nó không có đi được hành động, chứ còn cái dâm ấy vẫn còn làm sao
cái gốc mà
cái gốc vẫn còn thì làm sao thì nó cái chỗ đó mà không được á, thì mấy thầy chắc con không cho con thưa hói nữa, từ cái chỗ đó là con cũng bất mãn, tức là cái ngã mạng con còn còn đáng lý là con không bất mãn là người ta ấy. Tức là sau này là hình như con mất niềm tin hay về quầy nhiều cái Phật giáo, tại sao lại biết đâu, trong khi là những cái bậc mà tôn túc như vậy thì người ta tu kẹt tới nơi đó thì phải gỡ phải khai thông cách sao để cho người ta đi chứ, tới ngang đó là vừa biết đâu không có biết cái ngõ nào hết, khói ai cũng không được cái chỗ đó hết. Thì con thấy là những cái này mà phần đông á, khiến những con cũng biết một số bạn con, những cái người mà có nghiên cứu về thiền, nghiên cứu có tu tập á, thì người ta đều kẹt vào hết là không ai triển khai được cái tứ niệm xứ, chẳng hạn như là mai còn có thời Nhất Hạnh ta dạy về một cái số tứ niệm xứ, thì bây giờ cũng mới thấy là hình như thời Nhất Hạnh cũng chưa hiểu gì về tứ niệm xứ, không chứng đạt tứ niệm xứ nên thành dạy không được. Như nãy huynh Thiện Nghĩa nói là cái sư cô gì đó còn có coi một hai cuốn tứ niệm xứ, thì con thấy là phần đông là người ta đều chạy lắm quấn, người ta nói cái gì đâu không, chứ người ta không chỉ được vô cái tứ niệm xứ. Dạ không,
cái hành cái pháp hành không có.
Dạ.
Quán chung chung.
Dạ, quán chung chung.
Chung chung trên tứ niệm xứ.
Chung chung thì đâu có ra được
hả? Không ra được.
Không có ra được.
Nó không có pháp hành.
Người tu không có chứng là do chỗ đó.
Nhất hành là đi pháp về Bảo Lộc, thế có một huynh đệ ở tiền viện thì nói con là bây giờ phải xuống đấy xem học thầy có những khóa mở cái khóa ở thị xã Bảo Lộc. Thế con bảo là bây giờ nghe nói thầy về cho công an các thứ chính quyền làm cũng luôn thì đến học đi. Thế bảo mà chú không biết chứ bây giờ thầy ngồi tiền mà coi như là cả một cái khu vực, cả một cái đồi 100 con người đi mà đi im mắng hết. Chứng tỏ là thầy phóng là cái tư tưởng như thế là cái mức độ của thế, thì thầy đã chứng được cái tiền định nào mà đã làm chủ cái tử chưa? Thầy bây giờ ăn ngày mấy bữa, nếu mà ăn mà ngày bữa thì như Phật thì mình cũng đáng theo ấy, ngủ 4 tiếng thì mình cũng đáng theo đó. Thế là nói thế ông ấy tự ái thì ông ấy là học trò của thầy anh, thế là ông ấy đỏ mặt chia tay ông ấy quạt liền, ông bảo ông làm gì ông để ý kỹ đấy, mà không tôi muốn đi theo một vị minh sư thì Phật đã nói là phải tấm thời gian để biết cái quan như thế hạnh của người ta, cái ăn ngủ người ta chứng được những loại thiền định nào, mà người ta còn ăn ngày mấy bữa, người ta ngủ bao nhiêu tiếng thì nói tôi mới tin. Thế bây giờ mà cũng cứ như tôi ấy thì dạy ra được tôi thì tôi không nếu mà tôi hỏi nó không trả lời được thì sao? Thế bảo là chú nếu mà chú gặp hòa thượng thì chú muốn hỏi tôi thì tôi hỏi một sư thầy ăn ngày mấy bữa. Thế bảo thế thì chú không tới được rồi, bảo thế thì thôi khỏi tới mất cơm cãi nhau. Bởi vì các huynh đệ quay ra đục tôi cái đứng trên cả mấy chục người đục tôi cái không có đường chạy, không phải tôi hỏi mỗi câu thì đấy là đến hòa thượng như vậy thì mới đi đục được chứ, bây giờ ăn ngày mang bốn bữa ông dạy người ta đi đục đi tham sân si thì mình còn dạy đấy thì thầy bảo tôi thì sao mà đi, thế mấy ông không cho con đi, mấy ông bảo tôi đừng cho thằng này giờ bị khùng nó không cho đi.
khùng
nên nó hỏi vậy nó mất uy của Đà Lạt đấy. Đấy thì thế con không dám nói là con học ở tu viện Chân Như ra lấy Đức Phật như thế mà chứng được thiền định như vậy, chứ còn bây giờ bên pháp về nói vậy trước đi 60 năm về mấy 40 năm về đấy nó nên tin như vậy thôi, nhưng mà bây giờ về đấy ăn ở bên pháp là điều kiện nó sung sướng quá mà ăn này bữa thì là chắc chịu nó không nổi đâu, mọi người đi dạy tôi toàn ăn lá rau lang ở trong rừng, nếu mà con dạy nổi tôi thì vào ăn như tôi cái đã rồi dạy tôi thế nào bây giờ. Các ông thế nào mà nghĩ liền để các ông ấy tuổi con đi. Mấy ông còn đòi tính dạy coi như khùng mà nói như thế là phạm rồi giới luật rồi thì sẽ bị đọa, con mà thường muốn đọa đâu đọa. Tôi nói ăn một bữa mà công không nghe, các ông cứ bảo ba bữa ông chấp nhận thì tôi đọa, các ông đọa không biết.
Mấy ông được, có mấy con đừng có lấy pháp của thầy mà đố người ta chắc chết người ta.
Không chịu nổi đâu.
Không chịu nổi.
Thưa thầy, con không có cái ý gì đúng hết á, mà con thấy là một cái điều mà chuyện giờ á là tại sao lại nó Phật giáo mà đi đến cái ngõ cụt, tức là có nhiều người á, chẳng hạn như những cái năm tháng mà gần đây, những cái tháng gần đây á, thì con trước đây là con coi một số sách của thằng Công Thiện, thì sau này á con mới thấy một số sách vừa rồi mới ở nước ngoài, thì tại sao thằng Công Thiện từ một vị linh mục rồi qua tu Phật giáo, rồi bỏ Phật giáo, chạy theo cái thuyết thiện sinh của Thích Nam Tây, rồi là bây giờ là quay qua Phật giáo, nghiên cứu một số sách của Tây Tạng, rồi bây giờ quay lại là giảng là Pháp Môn Di Đà, Lá Kinh Di Đà, thì rõ ràng là mất niềm tin, tức là cũng đi đường cùng, cũng nghĩ là cũng giống giống như cục ngõ, tức là cũng đi lóng quẳng vô đó không ra được. Tức là tới cái chỗ đó là coi như không không có biết cái đó mà ra, thì giờ quay lại nương nương tha lập thôi,
hết đường rồi.
Dạ hết đường đó, thì con thấy những cái như vậy
đại
thì
lung tung
còn rồi. Có nhiều người giới trí, nhiều người có tay nói là có cái chí quyết tu hành ghê gớm không gặp được đường, rồi là tu mất một cái thời gian ghê gớm, hy sinh công sức rồi tốn hao rồi, phải nói là bỏ một cuộc đời rồi, cuối cùng gọi là khi thắp tới thì chứ không nó mất được.
Nói chung là bây giờ thầy triển khai cái pháp tứ niệm xứ mấy con thực tế luôn. Thầy dạy tới đâu là mấy con thấy nó cụ thể. Tu mà tu được là được, mà tu không được là mấy con cũng rớt lại. Thầy nói hãy rớt là rớt chứ không có nói là tu nữ niệm xứ mà tu nói lý thuyết xuông với ai gạt ai được hết. Hãy rớt là bị liền. Con nói.
Dạ.
Rớt
một
chuyện
cũng ngồi thôi bạch thầy, cứ làm đây là ngủ ít phá vô chồng để ăn này bữa trọn đời. Đi được bớt đi, rồi lên muốn giải thoát đại tầng nào để thoát chứ đừng có theo bên kia được rồi, con nghĩ như thế cao quá không được thì thôi mình giữ cái đời sống như vậy.
Thầy nói giữ nổi cái đời sống mà sống không làm khổ mình khổ người thì đã cũng hạnh phúc lắm rồi,
đã cũng hạnh phúc lắm rồi mà.
Nổi cái đạo đức nhân bản nhân quả thôi cũng được rồi, ôm cái được cái bộ sách đạo đức nhân bản là thấy cũng là hạnh phúc cho cuộc đời rồi, đừng đòi cao nữa.
Không đòi hỏi gì cao, không muốn làm giảng sư gì, thuyết sư gì, cho nó gì là cứ này.
Con nghĩ là thầy cho chúng con nếu như không tu được rốt ráo cũng có được cái chánh kiến.
Cái chánh kiến
là tức là mình định hướng từ A mình đi đến B là phải đúng đúng hướng, mình đi được cái bước nào được mà mình không có chi cặp được.
Đâu có đâu có bước đường cùng của mấy con đâu.
Dạ.
Tại vì mình tu tới đây mình tu không được, mình vô không nổi.
Cứ giải thoát ngay
cái phần mình đi đó là mình có giải thoát rồi, không có sao. Còn cái mà tới đây nó không phải đường cùng mấy con, tại vì mấy con đi không được nữa.
Để đi được nữa. Mình định được hướng rồi, chứ còn không đây là hồi xưa là mình định hướng bị sai. Tức là A đến B mà nhiều khi mình dây mạch qua B mà mình đi kiếm B làm sao mình kiếm ra được, hay là B qua mình đuối mình chạy vô trong rừng, mình chạy vô rừng Bát Nhã rồi rừng Di Thúc rồi trăm ngàn cái rừng. Rừng nào phải còn hay rồi, rốt cuộc là coi như là mình không có định đúng cái hướng đi là mình không đi về cái hướng về, mà mình chạy qua C, qua D, mình chạy tình lâm hết lên thành cái kinh bản là cái lớp chánh kiến, đứng từ từng cái lớp quan điểm của lớp chánh kiến là dạ. Để mình cấp lớp
cái lớp chánh kiến là cái lớn lắm
dạ.
Những cái bài vở thầy dạy mấy con là mấy con sống đạo đức hết
dạ.
Nhất là cái chỗ mà thầy cho mấy con cái dàn bài mà để viết cái bộ sách đạo đức nhân bản nhân quả, cái dàn bài mấy con mới có viết mấy bài đó. Mấy con còn chuẩn bị cho mình cái nền đạo đức đó, mà khi mà đứng ra mấy con dạy đạo, mấy con dạy đạo đức đó, mấy con triển khai cái đạo đức đó là mấy con sẽ đem hạnh phúc cho mình và cho người đó. Cái lớp chứng kiến nó quan trọng ở chỗ từ cái chỗ mà nhân quả con người rồi mới bắt đầu thì cuối cùng để cho cái đạo đức nhân bản nhân quả. Mấy con viết mấy bài chứ mà triển khai nữa nhiều lắm đó, là viết bao nhiêu cuộc đời chúng ta biết bao nhiêu cái để mà nói về đạo đức nhân bản. Mà khi nói hết ra rồi người ta đọc rồi thấy tuyệt vời, ai biết được cái đạo đức rồi ai mà còn sống phạm nữa, đem lại hạnh phúc cho mình cho người mình. Nó hay từ cái chỗ mà lớp chánh kiến mà thầy dạy mấy con vô có cái hiểu như thật, đúng như thật là hạnh phúc mấy con rồi. Hạnh phúc mình mà người khác được đọc là cả một thế gian này là đạo đức hết, nào bao nhiêu đủ rồi, đừng có đi sâu nữa. Mà đi sâu nữa là bắt đầu lên lớp tư duy này, lớp tứ niệm xứ này. Mấy con sẽ cái hướng mà đi sâu đó. Mấy con sẽ làm chủ được những cái sự sinh già và chết của mấy con này. Thôi mấy con đi cái lớp này. Nó bắt đầu bây giờ nó mới tập thành quán thân. Nó còn trật lên trật xuống vậy mà Phước Tồn hỏi tới cái chuyện mà ngồi giặt đầu mà quán thân. Thì tới bây giờ ngồi im nhưng mà quán nó còn trật lên trật xuống mà đòi nó bây giờ giặt đồ, rồi ăn cơm, rồi đi cúng thực. Nó nhiều thứ mà nó làm sao mà quán nổi, nên nó chưa có thuần cái này thì chưa có tới. Bởi vì cái lớp học mà, học cái này rồi cho được cái này rồi thì mấy con tới nữa nó dễ. Còn cái này chưa tới là thầy nói cũng như lý thuyết trời vậy, chứ rớ vô nó là chắc không có mần mò gì được đó. Con hiểu chỗ đó chưa? Nên bảo đừng có hỏi cao, thiệt là cái tâm người ta muốn biết nhiều nữa. Trời đất ơi, bây giờ chưa có biết cái vũ trụ này ra sao, muốn mình biết cái vũ trụ này, hỏi thầy vậy chứ cái linh hồn con người sanh là cái gì ta? Làm ơn có tâm minh rồi nhìn nó dùm, làm ơn rồi biết chứ cái gì, bây giờ hỏi thầy thì nói sao bây giờ biết, phải không? Cho nên thầy khéo léo thầy dạy mấy con đó, là lấy cái nhân quả của thảo mộc để chứng minh cho một người sanh ra nhiều người, có vậy thôi chứ không có dám nói gì hơn. Chứ con mắt của mấy con là thấy cái thứ gì nổi, cứ tưởng người sanh người, người sanh ra người. Rồi ở trong cái thân này cứ luôn luôn bị cái ảnh hưởng người ta cài cho mấy con cái hiểu biết. Cái thân này nó có cái linh hồn nè, ba hồn bảy vía rồi mày nè. Ba hồn chín vía chứ. À, mình cứ bị cái ảnh hưởng đó, nó truyền thừa, nó lâu đời quá, nó gài trong cái đầu của mình cứ hiểu như vậy. Rồi cứ nghĩ là à, chết đi, cái linh hồn nó chạy kia, nó chui trong bào thai người ta, nó làm con của họ. Chứ không biết cái thứ gì mà chui trong đó mà nó làm, mình cũng muốn biết. Con hiểu không? Bây giờ mình làm lợi kết rồi, thật ơi, người ta hiểu như vậy, nó làm lợi kết người ta, chống lại liền, người ta không có chịu hiểu như vậy. Chứ đâu phải dễ, cái hiểu của người ta nó chắc như vậy rồi, mình nói người ta không có chịu. Khó, cho nên thầy nói vậy chứ nhiều khi hỏi tới hỏi lui có thứ đó hỏi hoài mà trả lời mệt chứ họ. Họ không có chịu hiểu mà họ hiểu cái dấu ấn ở trong đầu của họ hiểu vậy. Cho nên hầu như là một số Phật tử ở thành phố lên đây hoàn toàn họ kẹt hiếm cái trong này đọc sách thầy, họ kẹt hết trong này, hỏi tới hỏi lui quá họ không hiểu đâu.
Thì họ càng bất cứ là ai cũng bị cái đó thầy. Về tất cả do những người tu sĩ cư sĩ hay những người dân mình đọc sách của thầy ấy là nó bị dội được mà. Bởi vì từ xưa đến giờ họ tin tưởng có linh hồn, rồi có một cái thế giới siêu hình, rồi có Phật tánh, rồi có niết bàn ở trong đó. Nhưng mà thầy bây giờ thầy dựng hết ngược cái đấy nó không có cái gì cả.
Mất cái linh hồn.
Mất cái đó luôn. Thế bây giờ họ đành phải bám vào mà thầy có giảng cái bài này nhân quả này thì nó là cái Đức Phật có câu hỏi trả lời khi mà ngài nhập diệt thì trả lời đâu, thì bây giờ là như con là con bám vào cái từ trường. Tức là từ trường đó là từ trường ly dục ly ác pháp. Nó không còn cái lậu hoặc ở trong đó thì cái từ trường đấy là chính là Đức Phật và thầy ở trong đó rồi. Thì bây giờ chỉ có bám vào đấy thôi chứ bây giờ
mà mình cũng chưa thấy bởi cái từ trường nó vô thấy hình nữa. Dạ. Để mình nói theo thầy thôi.
Dạ.
Này đừng có bây giờ chứng tâm mình đi, mình nhìn những coi cái tự trường là cái thứ gì, Phật ở đâu, coi ông Phật Thích Ca ở đâu, rồi thầy lúc nào thầy ở chỗ nào, xem coi cái chân đó mới con biết rõ đi. Chứ bây giờ cứ cái ý thức này mà luận thì
mà nó khó quá mà luận nó thành ra kiến giả.
Cái tự trường thì Phật học người ta dùng đó là tâm pháp đó, mà có thể nói những sách pháp là những cái mà mình cảm nhận, mình cảm quan, mình mắt thấy, mình những cái mình thể sờ mó được. Còn cái tâm pháp á là mình nói như thế, thường thường ở đằng người ta dùng là người ta nói đó là cái tâm linh thế nọ thế kia, đó là trong cái những cái từ ngữ mà chuyên môn của Phật là tâm pháp đó, mà
nói chung là tâm nó gọi là tâm pháp, nhưng mà có điều kiện mình nói đó cái người ta hưởng, người ta tưởng là linh hồn nữa.
Nghe cái từ tâm đấy là người ta dạy mình ngày xưa nó cái câu cái từ đó khác.
Bây giờ thầy tiến khai thêm cái chỗ giữa sách pháp với tâm pháp thầy. Cái ngày như giờ cô nói này, một cái cũng nhìn ra kia một cái độc cây, phương pháp độc cây là sách pháp, cái tâm pháp của cái độc cây đó là như thế nào?
Nó là cái từ trường nó phóng ra đó. Dạ. Nhưng mà mình nói họ làm sao họ biết được nó phóng ra, nhưng mà sự thật nó đang phóng ra đó.
Dạ, không có một số người hiểu thấu với thầy, ví dụ thầy nói đồng ý là có một số người không hiểu, chứ số người người ta hiểu được. Hiểu được cái chỗ đó mà tại vì không có người mà triển khai nên thành người ta bị lúng ta lúng túng cái chỗ đó chứ. Người ta biết được giữa cái sách pháp với tâm pháp nó không hai, theo con hiểu nó vậy, nó không có hai, đúng vậy không thầy?
Không, bây giờ thì con nói nó không hai là con đã đứng ở trong pháp bất nhị.
Bất nhị
nó bị
trong một cái lý luận của thiền bất nhị đấy, bởi vì cái lý luận cứ có giải.
Bây giờ mình dùng cái ngôn ngữ nào mà để không hề bất nhị?
Bởi vì cái sắc nó, cái sắc pháp á là nó vô thường, nó duyên hợp nó có mà nó tan thì nó mất đi, nó không còn có. Nhưng mà cái thanh thản của cái cây đó nó có phóng cái từ trường thanh thản của nó, thì cái thanh thản nó vĩnh viễn nó không mất. Từ trường nó không mất, cũng như cái trường thiện ác nó không mất ở trong cái sự sống của chúng ta, nó không mất đâu. Nhưng vậy mà nó đúng lúc này nó tái sanh luân hồi à.
Vậy thì không có cái cách gì chúng ta hiểu được chứ.
Đó. Thì nó mình nói vậy, nhưng mà nói sắc pháp với nó là một thì không được.
Là huynh đồng với
nó không được, bởi vì nó sắc pháp nó là vô thường, nó thay đổi liên tục. Cái cây đó bây giờ nó vậy chứ ngày mai nó lớn chút, ngày mốt nó ra khác nữa, nó vô thường, nó thay đổi. Cái sắc pháp nó vô thường.
Còn con hỏi thêm nè, đó là nói hồi nói cái cây gì còn đơn cử là cái tâm pháp nó cũng có cái vô thường, nó không có sanh gì, có lúc mà con tham sân si đó lúc thì con
thế nào vậy, nó nằm ở trong quy luật nhân quả rồi.
Dạ.
Còn cái mà cái thanh hạ của nó không có tham si, nó chỉ duy nhất, nó vô lậu thì nó không thay đổi nữa rồi.
Thì cái đó là chân lý.
Nó bất động rồi.
Dạ.
Thì nó là chân lý diệt đế rồi.
Dạ.
Còn cái mà con nói đó là cái từ trường của nhân quả, nó thiện ác, nó vô hình nhưng mà nó thay đổi lên xuống.
Dạ.
Con hiểu không?
Dạ, dạ, con
nó thay đổi lúc này nó cũng thiện, lúc lát nữa nó mà thiện thì nó phóng từ trường thiện, mà ác nó phóng từ trường ác, nó có. Cho nên trong cái dòng nhân quả của cái hành tinh chúng ta là cái từ trường thiện ác nó bao quanh. Bởi vì hàng ngày người ta phóng lia đi ở trong này, ác nhiều thôi ơi, gió bão nó gần chết mình, mà thiện nhiều thì nghe nó mát mẻ như gió này nó thổi.
Vậy thầy, nó có từng cấp độ, ví dụ con thanh hẳn là cấp độ thứ nhất này, xong cấp độ thứ hai, cấp độ thứ ba là được hình hẳn, vậy thì cái từ trường nó có thì theo từng cấp độ đó để được con được hưởng thụ. Ví dụ con thanh hẳn vừa vừa thì cái từ trường vừa vừa sẽ thu hút được, mà con thanh hẳn đến mức độ mà nó cao lên thì nó sẽ càng ngày nó càng tăng.
À, lẽ đương nhiên nó phải có cấp độ thôi, bây giờ thầy nói cấp độ thầy mới quán cái thân nó ốp lên ốp xuống thì nó phình lên nó xẹp lại đó, thì cấp độ đầu. Nhưng mà thời gian sau thầy tập vậy nó cái cấp độ khác chứ nó đâu có còn làm như trái bóng trái banh mà nó cứ xẹp lên xẹp xuống thì hoài đâu. Dạ. Nó có cấp độ chứ.
Vì thầy có trả lời năm cái cuốn đường về sư Phật tập 1, tập 2 đến một cái Phật tử ra ngoài nè, thầy đã trả lời là những cái người nào mà càng giới luật thanh tịnh mới càng thanh thản bao nhiêu thì thụ hưởng được cái từ trường của thầy tổ càng nhiều hơn,
nghĩa là nó gần gũi hơn, nó là tiếp nhận
hơn, gần hơn.
Đúng rồi, nó phải có cấp độ hết. Dạ. Cho nên thầy bảo bây giờ là tập quán thân, dựa vào cái hơi thở để quán thân, đây là thứ nhất, đừng có hỏi những cái khác nữa. Rồi cái cấp độ này nó được rồi, nó bắt đầu tới cái khác thầy mới dạy tới cái khác, chứ vậy nữa thì chắc chắn là nó rối đầu không ạ, vì nó có cấp độ, cái từ trường phóng ra. Thôi rồi bây giờ nghỉ con, bây giờ thầy tiếp khách chút nữa.